là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về vị trí vai trò của những phân đoàn thuyền nan bên bờ sông Hồng có những đóng góp quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác chiều qua, sau khi dự sinh hoạt chi bộ cơ sở tại thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm mô hình trồng thử nghiệm cây sâm tại bản Giao Sa, xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Mù Căng Chải.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy và đoàn công tác đã tới thăm mô hình trồng sâm tại công ty cổ phần Palace Việt Nam. Sau hơn 5 năm đầu tư nhà lưới và đưa cây sâm vào trồng, đến nay công ty đã trồng 3,5 hectare sâm với hai loại là sâm Ngọc Linh chiếm 70%, sâm Lai Châu chiếm 30%. Bên cạnh đó, công ty còn đưa các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như tam thất hoa, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa cùng một số loại cây khác vào trồng thử nghiệm với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng. Hàng tháng, mô hình đã tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với mức lương trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng một người. Theo đánh giá của các nhà đầu tư, thì các loại sâm được trồng tại bản Giào Sa phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng và có thể nhân rộng thành mô hình kinh tế trong nhân dân, từ đó tạo thương hiệu để đưa sản phẩm trở thành hàng hóa bán ra thị trường. Công ty cũng sẽ phối hợp với cấp ủy chính quyền chuyển giao công nghệ cho người dân. Qua tham quan mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao mô hình kinh tế mới này và mong muốn công ty tiếp tục phát triển mô hình, sau đó chuyển giao dần công nghệ cho người dân địa phương, giúp bà con phát triển kinh tế từ loại dược liệu này để thoát nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, tỉnh và huyện sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện cho mô hình phát triển thuận lợi, góp phần tạo nguồn giống sâm cho người dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải phát triển trong tương lai.
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 3 tháng 5, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát chuyên đề về thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết số 10 và nghị quyết 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Mù Căng Chải.
Đoàn đã khảo sát một số điểm du lịch tại xã Mồ Dề và xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải. Hoạt động của các đội văn nghệ đã và đang được hỗ trợ theo Nghị quyết 10 về hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 2 hồ sơ theo đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trực tiếp đề xuất 70 hồ sơ và đã thực hiện 49 hồ sơ được phê duyệt. Như chính sách hỗ trợ mua sắm thiết bị thu gom rác thải tại các thôn có hoạt động du lịch cộng đồng, chính sách hỗ trợ hoạt động 31 đội văn nghệ, thành lập mới 5 đội văn nghệ các dân tộc, mở 2 lớp truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, phối hợp lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể và đã được phê duyệt. Qua giám sát, kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm số lượng khách du lịch đến với huyện Mù Căng Chải tăng, hiện có 13 sản phẩm nông nghiệp du lịch đạt OCOP. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách vẫn còn những bất cập đối với một số thủ tục hành chính, chính sách chi trả cho các đối tượng nghệ nhân, điều kiện áp dụng đối với hỗ trợ cơ sở bán sản phẩm OCOP yêu cầu cao so với thực tế. Việc phát triển du lịch của các cơ sở homestay hiện đang vướng vào sử dụng quỹ đất trong vùng di sản để làm dịch vụ. Hoạt động du lịch vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng lợi thế, chưa thu hút triển khai được các dự án phát triển du lịch có quy mô lớn. Việc liên kết phối hợp kết nối với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch còn hạn chế, các sản phẩm du lịch chưa nhiều, hạ tầng du lịch còn thiếu. Về thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến nay huyện Mù Căng Chải mới thu hút được 1 giáo viên có trình độ đại học, còn các chính sách khác của nghị quyết này chưa thực hiện được. Trên cơ sở giám sát thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, một số chính sách chưa triển khai thực hiện được do còn vướng mắc quy định đối tượng thụ hưởng. Nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch còn thiếu, công tác phối hợp giữa các phòng đơn vị với địa phương chưa hiệu quả. về triển khai nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhu cầu đăng ký tuyển dụng của các cơ quan đơn vị của địa phương còn hạn chế. Chưa có cán bộ, công chức, viên chức đăng ký đi đào tạo bồi dưỡng, chính sách thu hút nguồn nhân lực còn gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mù Cang Chải tiếp tục tăng cường chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền về tầm quan trọng của các nghị quyết, có các giải pháp cụ thể nhằm gia tăng dịch vụ du lịch, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, địa điểm du lịch mới, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch. Phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn, lập hồ sơ để triển khai các chính sách cho nhiều đối tượng được hưởng lợi, đánh giá các khó khăn vướng mắc của các chính sách, đề xuất để sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp và hiệu quả, nhằm góp phần khai thác tốt các tiềm năng lợi thế về văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững. Đối với nghị quyết số 12, huyện Mù Cang Chải cần rà soát xác định rõ những ngành nghề, lĩnh vực, đối tượng cần thu hút, đánh giá những chính sách chưa phù hợp để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mục tiêu nghị quyết đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Rà soát thực hiện đảm bảo tất cả 20 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tiếp tục duy trì 14 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phấn đấu có 2 xã là Minh Quân và xã Việt Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Như vậy đến nay huyện Trấn Yên có 16 trên 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức 77 hội nghị tiếp xúc cử tri, chủ trì 15 cuộc giám sát phối hợp tham gia 50 cuộc giám sát, tổ chức 137 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn phối hợp với Hội đồng Nhân dân cung cấp tổ chức được 2.554 hội nghị tiếp xúc cử tri với 125.740 lượt cử tri tham dự. Đã có 3.640 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 456 ý kiến kiến nghị thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, điện giao thông, quy hoạch giải phóng mặt bằng, môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội đang được chỉ đạo giải quyết hoặc chờ nguồn lực đầu tư. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và nhân dân, tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã chủ trì 15 cuộc giám sát phối hợp tham gia 50 cuộc giám sát. Chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn thực hiện 106 cuộc giám sát. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Sau giám sát, các ý kiến đề xuất kiến nghị của cử tri đều được chính quyền các cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hiện đang quản lý 152 cơ sở lao động với trên 18.000 người lao động, trong đó có trên 4.600 người thường xuyên tiếp xúc với yếu tố độc hại. Năm 2023, Trung tâm đã phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trên 10.200 người lao động. Qua thăm khám đã có 1.523 người lao động được phát hiện bệnh nghề nghiệp. 4 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho gần 2.000 người. Qua đó đã kịp thời phát hiện các bệnh thường gặp, các vấn đề về sức khỏe đối với người lao động và can thiệp sớm nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe cho người lao động. Căn cứ kết quả khám sức khỏe, đánh giá được tình hình sức khỏe, giúp chủ sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp và bố trí chế độ hợp lý cho người lao động.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái vừa triển khai chương trình sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật về thể chất, trí tuệ cho 9 trường mầm non trên địa bàn. Tại 9 trường mầm non trên địa bàn thành phố, các bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã khám sàng lọc và phát hiện 249 trẻ có biểu hiện chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển lời nói và ngôn ngữ, nói ngọng, theo dõi rối loạn lan tỏa, 209 trẻ bị hẹp bao quy đầu. Đồng thời các bác sĩ tư vấn cho phụ huynh, hướng dẫn đưa trẻ đến Trung tâm Y tế thành phố để các bác sĩ đưa ra phác đồ can thiệp điều trị, phục hồi chức năng tại cơ sở y tế. Chương trình là hoạt động thường niên của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nhằm phát hiện sớm những khuyết tật và một số bệnh lý ở trẻ, tư vấn kế hoạch can thiệp điều trị phù hợp, đặc biệt là không bỏ lỡ giai đoạn vàng của bệnh nhi, can thiệp sớm phục hồi chức năng đối với trẻ bị khuyết tật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Do đó, kể từ khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc đến nay, dư luận quốc tế luôn dành những lời tốt đẹp đối với chiến thắng vĩ đại này của dân tộc Việt Nam. Trên báo Hà Nội mới có bài Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của dư luận quốc tế. Âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ có tác động và ảnh hưởng to lớn, là niềm tự hào chung của cả nhân loại tiến bộ, tấm gương sáng cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của các nước Á, Phi, Mỹ Latin. 70 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ còn vang vọng mãi trong lòng bạn bè thế giới. Sự ngợi ca của bạn bè thế giới về chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ khẳng định sự đồng tình ủng hộ của họ đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, mà vừa lên trên hết đó là sự ngưỡng mộ, khâm phục và tự hào về chiến công mà dân tộc Việt Nam giành được. Với ý nghĩa đó, việc phát huy bài học kinh nghiệm về tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm về trước vào thực tiễn hiện nay là vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc để chúng ta lập nên nhiều Điện Biên Phủ mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI bình quân quý 1 2024 tăng 3,77%, lạm phát cơ bản tăng 2,81%, cơ bản nằm trong giới hạn cho phép, song cần tiếp tục theo dõi do giá cả nhiều mặt hàng có xu hướng tăng, gia tăng áp lực lạm phát cũng như công tác quản lý điều hành giá. Ngay từ đầu năm, để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế theo mục tiêu Quốc hội đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm thông suốt hoạt động cung ứng, chủ động phối hợp chặt chẽ, hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có giải pháp, biện pháp điều hành phù hợp kịp thời, đúng yêu cầu với thực tiễn đối với công tác quản lý và điều hành giá. Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng thêm 6 tháng một số luật liên quan đến hoạt động bất động sản đang được trình xin có hiệu lực sớm. Những thông tin này khiến người làm công ăn lương, đối tượng đóng góp khoảng 70% tổng số thu thuế thu nhập cá nhân, cảm thấy ganh tị. Ganh tị là bởi mức giảm trừ gia cảnh cho mình và cho người phụ thuộc quá lạc hậu, nhưng đề xuất kiến nghị mãi vẫn chưa được xem xét. Trong khi đóng góp của thuế thu nhập cá nhân trong cơ cấu thuế ngày càng tăng, nghĩa là họ đóng góp nhiều hơn nhưng lại thiệt thòi hơn vì ngưỡng thuế được tất cả thừa nhận rằng đã lỗi thời, vẫn duy trì quá lâu. Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,93% so với cùng kỳ 2023, mà nguyên nhân chính là do tác động của giá dịch vụ, giáo dục, thuốc và y tế, xăng dầu. Có thể thấy nhóm tăng giá mạnh nhất cũng chính là nhóm các sản phẩm dịch vụ thiết yếu không thể cắt giảm. Điều này khiến cho thu nhập teo tóp một phần. Thứ hai, mấy tháng vừa rồi, nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Thời gian nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử khiến hóa đơn tiền điện của đa số hộ gia đình tăng cao, thu nhập bị bào thêm một chút. Thứ ba, kinh tế khó khăn nên không ít doanh nghiệp vẫn phải giảm lương thường và thu nhập của người lao động cũng bị mỏng hơn đáng kể. Theo thống kê, có 88 quốc gia kiểm soát thuốc lá điện tử so với 39 nước cấm, trong đó 184 trên 195 quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới có quy định quản lý thuốc lá làm nóng theo luật hiện hành. Điều này cho thấy số nước kiểm soát thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử chiếm phần lớn và ngày càng có xu hướng tăng lên. Tại hội thảo thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam khuyến nghị chính sách, tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết, cá nhân ông không đồng tình với quan điểm không quản được thì cấm. Theo ông Cường, nếu có đủ căn cứ khoa học cho rằng thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử gây tác hại ít hơn so với thuốc lá truyền thống, thì tại sao lại cấm? Bởi như vậy, sẽ phải cấm cả thuốc lá truyền thống. Đại diện các bộ ban ngành trong nước đều khẳng định, việc quyết định chính sách nào cũng phải đánh giá một cách khách quan, công bằng, công tâm, rõ ràng về thuốc lá làm nóng, thuốc lá điện tử để đề xuất các chính sách phù hợp. Thực tiễn cho thấy có sự tương phản rõ ràng trong việc cấm hay quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng trên toàn cầu. Đây chính là cơ sở dữ liệu đời thực quan trọng nhất của những quốc gia vẫn loay hoay trong việc xác định chính sách như Việt Nam sớm đưa ra quyết định. Lần đầu tiên, 12 cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp 2024 tổ chức vào ngày 4 tháng 5. Đây là động thái mới nhất của ngành văn hóa nhằm thu hút sự hưởng ứng từ các thí sinh về lĩnh vực đào tạo có nhiều tiềm năng phát triển nhưng bấy lâu nay chưa được đánh giá một cách mạnh mẽ, hiệu quả. Trước đây nói về lĩnh vực nghệ thuật là người ta liên tưởng như một khoảng trời dành riêng cho những tài năng khác biệt trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, bất cứ cơ sở đào tạo đại học nào muốn tồn tại, phát triển thì không thể nằm mãi trong cái vỏ kén của mình, mà phải chú trọng tăng cường thông tin, truyền thông, quảng bá về vị thế, thương hiệu, ưu thế của nhà trường, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình, phương pháp đào tạo để phù hợp với vị thế lao động và nhu cầu xã hội.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, theo các phương tiện truyền thông, Israel cho Hamas một tuần để đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn sửa đổi. Nếu không, lực lượng này sẽ bắt đầu một chiến dịch quân sự ở thành phố Rafah, phía nam Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, dù có hay không một thỏa thuận. Các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công có thể xảy ra. Các quan chức cho biết đang thành lập các trung tâm y tế và vật tư ở Khan Yunis và các khu vực khác của Gaza. Ông Jen Lacker, người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, cảnh báo một cuộc tấn công sẽ khiến hàng trăm nghìn người có nguy cơ tử vong. Truyền thông địa phương đưa tin ngày 3 tháng 5, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào Rafah, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Israel đã gay gắt chỉ trích chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara thông báo đình chỉ mọi quan hệ thương mại với nước này vì cuộc xung đột tại dải Gaza. Ngày 2 tháng 5, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo đình chỉ tất cả hoạt động xuất nhập khẩu với Israel nhằm trả đũa hành động gây hấn của nhà nước Hồi giáo chống lại Palestine, vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền. Thông cáo nêu rõ Ankara sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp cho đến khi Israel cho phép hoạt động viện trợ nhân đạo đầy đủ và không bị gián đoạn vào Gaza. Đáp trả lệnh đình chỉ mọi hoạt động thương mại của Ankara, Bộ trưởng Ngoại giao Israel cáo buộc giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ các hiệp định thương mại quốc tế. Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thiệt hại về nông nghiệp của nước này đã lên tới 5,9 tỷ peso, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành lúa gạo. Cơ quan thời tiết Philippines dự báo chỉ số nắng nóng tại 39 thành phố thị trấn ở Philippines sẽ vẫn đạt mức nguy hiểm trong những ngày tới. Chỉ số nhiệt là phương pháp tính toán kết hợp nhiệt độ và độ ẩm để đo mức độ nóng của thời tiết. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines, chỉ số nắng nóng đã lên đến mức nguy hiểm, dễ dẫn đến say nắng. Chính vì vậy, cơ quan này khuyến cáo người dân cần uống nước đầy đủ và hạn chế ra khỏi nhà vào thời điểm nhiệt độ cao. Ngày 3 tháng 5, giới chức Myanmar cho biết nắng nóng cực đoan trong tháng 4 đã làm hơn 50 người tử vong do sốc nhiệt ở Mandalay, miền trung nước này. Tỷ lệ sốc nhiệt tăng cao ở Myanmar trong bối cảnh nắng nóng gay gắt trong tháng 4. Theo giới chức Myanmar, phần lớn những người tử vong do nắng nóng từ 50 đến 90 tuổi. Bên cạnh đó, số ca nhập viện do nắng nóng cũng tăng mạnh. Theo Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Myanmar, ngày 28 tháng 4 vừa qua là ngày nắng nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C. Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Myanmar cảnh báo do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nhiều khu vực ở nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng cực đoan, mưa bão và hạn hán kéo dài đến gần cuối tháng 5.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, bến phà Âu Lâu năm xưa có vị trí đặc biệt quan trọng, nối liền Việt Bắc với Tây Bắc qua sông Hồng. Tại nơi này, những chiếc thuyền nan hay những chiếc phà bằng gỗ đã chuyển được pháo, đạn dược, các khí tài quân sự cùng bộ đội dân công hỏa tuyến lên chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Bến Âu Lâu trước đây có tên gọi là Vạn Lâu, nằm trên địa bàn hai xã là Nam Cường và Âu Lâu, huyện Trấn Yên, nay thuộc xã Âu Lâu và phường Miễn Phúc, thành phố Yên Bái. Từng là điểm nút giao thông quan trọng nối hai bờ sông Hồng trên tuyến đường 13A huyền thoại. Bắt đầu từ chiến dịch Tây Bắc năm 1952 và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trong suốt những năm 1952 đến 1954, Âu Lâu mang ký hiệu đặc biệt trên bản đồ tác chiến của Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp tại Đông Dương. Và cũng như bao miền quê khác của đất nước ta, nơi nào chiến tranh ác liệt nhất thì nơi đó có ý chí quyết tâm chống giặc cứu nước lại càng sục sôi. Ông Nguyễn Đức Khôi, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, người trực tiếp tham gia chèo thuyền đưa bộ đội qua sông để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ nhớ lại.
Bộ đội ngày xưa qua sông thì cứ 6 giờ, bắt đầu là đâu ở đâu đó. Sơ tán đi đâu nữa cũng phải về bến để chuyên chở bộ đội dân công qua sông. Đấy là cứ hễ mà biết ngồi lên lái thuyền, biết bơi là phải xuống thuyền để chèo chống. Không khí thì bà con rất là phấn khởi, hồ hởi, mà cứ cốt là nhanh là được, cứ có cốt mà chở chuyến, mà tính chuyến sang bên này mà chở được nhiều là được.
Chiếc thuyền nan là công cụ mưu sinh của những người dân vùng sông nước, nhưng khi giặc đến lại trở thành một binh đoàn hậu cần đặc biệt. Trong đêm tối, như đoàn kiến âm thầm chịu khó và bền bỉ, bộ đội dân công hỏa tuyến cùng các loại vũ khí lương thực thực phẩm tất cả đều được đưa qua sông rất nhẹ nhàng và an toàn tuyệt đối. Dù mưa dông gió bão, những người chèo thuyền vẫn chắc tay chèo, bám luồn lách vượt sông an toàn. Ông Nguyễn Đức Khôi, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Bãi chia sẻ thêm.
Nắng cũng thế mà mưa cũng thế, hễ mà bộ đội đi tới thì là phải chờ. Không để ùn lại ở bến được. Ùn lại ở bến thì nguy hiểm. Ngày thì máy bay nó oanh tạc, đêm thì phải chở cho bằng được. Phà thì chở ô tô, còn xe thồ mới nị dân công mới nị bộ đội thì đi thuyền. Xe thồ thì xuống đây thì phải cởi thồ ra, lắp vào thời ra, nó hơi ngày ngang thì là chỉ chở được hai cái thôi. Không có điện đóm gì cả, chỉ có nhớ trong cái đầu óc là thế này sang kia là bến, thế này sang kia là bến.
Trong vòng 3 năm từ năm 1952 đến 1954, đã có tới 300.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm cùng gần 200.000 lượt ô tô, hàng vạn lượt bộ đội dân công được chuyển qua bến phà Âu Lâu an toàn. Về phần đa trong số đó được chuyển bằng những chiếc thuyền nan. Những chiếc thuyền nan nhỏ bé là phương tiện mưu sinh, trở thành đoàn thuyền hậu cần từ ý chí và khát vọng chiến thắng của người dân làng Vạn Lâu khi đó. Ông Nguyễn Đức Khôi, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Lúc bấy giờ thì cuộc sống thì khổ lắm, là vì có khi 3-4 ngày không biết có cơm là gì đâu, chỉ củ khoai, củ sắn thôi. Đi làm nhiệm vụ mà vẫn phải đi, bà con vẫn phấn khởi, vẫn đi tham gia. Lúc bấy giờ bảo là tất cả cho thuyền chuyến, thì là bà con là phấn khởi lắm. Đi làm nhiệm vụ thì phấn khởi lắm. Thế 5 giờ sáng thì bắt đầu đâu lại vào đấy rồi. Thuyền lớn thuyền bé là cất dấu à.
Nếu đường 13A là con đường huyền thoại góp công trong chiến thắng Điện Biên Phủ, thì những người dân nghèo làng Vận Lâu với mái chèo và chiếc thuyền nan là biểu tượng rực sáng làm nên huyền thoại đó và viết tiếp lên truyền thống yêu nước bất khuất của người Việt Nam. Dù nghèo khó, dù bom đạn, dù những chuyến đò có phải đối diện với hiểm nguy cả về thiên nhiên lẫn con người, thì vẫn không thể nào thắng được niềm tin chiến thắng, niềm tin theo đảng, niềm tin về sự đoàn kết dân tộc. Và cũng chính con sóng giận dữ của tinh thần yêu nước đã nhấn chìm những bom đạn của kẻ thù để trả lại hòa bình như ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông Phan Như Dũng ở thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên vẫn duy trì và phát triển mô hình kinh tế tổng hợp từ đồi rừng, ao cá, kết hợp với nghề bốc thuốc nam gia truyền của gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là phó chủ tịch hội người cao tuổi xã, ông Dũng còn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của hội, là tấm gương điển hình trong phong trào tuổi cao gương sáng ở địa phương.
Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động để làm gương cho con cháu, ông Phan Như Dũng, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, luôn tìm hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình, thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng khiến nhiều người nể phục. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông đã lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Do đó, ông mạnh dạn đầu tư vốn mua thêm đất rừng để mở rộng sản xuất, trồng đa dạng các loại cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trong đó tập trung vào cây quế và cây keo. Hiện tại với trên 10 hectare đất đồi rừng nhờ khai thác phù hợp, mỗi năm cũng mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 200 triệu đồng, ông Dũng cho biết.
Thực tế là trong quá trình để tôi rút kinh nghiệm trong khoảng 40 năm, thì khi mình trồng cây quế lên thì mình thực sự ra là mình phải là có tính toán để mình làm là có một nguồn thu cho phù hợp để mình giữ lại cái đồi rừng quế đấy, để có một cái tuổi thọ là gần 40 năm. Thì cái thứ nhất là nó bảo tồn cho cái đất đai rất là tốt. Cái thứ nhất là toàn bộ cái lá cây quế và các loại lá đã rụng xuống, nó tạo thành cái thảm thực vật, nó tạo cái độ phì cho đất để giữ cho cây quế luôn luôn ẩm và cây quế lúc nào xanh tươi. Ngoài ra thì dưới tán này tôi xong và bảo tồn tất cả những cây thuốc liên quan đến các loại thuốc như là chữa về dạ dày này, chữa về xương khớp này, ví dụ như cây dạ cẩm này, thế cây sa nhân này, thế rồi là cây xuyến chi này, thế và cái cây chân chim này, các loại vân vân, về tôi giữ lại dưới cùng với dưới cái tán quế này để tôi khai thác thường niên hàng năm.
Lấy ngắn nuôi dài, cùng với trồng rừng, ông Dũng còn chăn nuôi cá. Để làm kinh tế hiệu quả, ông luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất từ khâu chọn giống, quản lý nguồn thức ăn đến phòng trừ dịch bệnh. Mỗi tầng nước, ông Dũng nuôi một loại cá thích hợp kết hợp với trồng cỏ quanh chân đồi để làm nguồn thức ăn, tiết kiệm chi phí. Nhắc đến ông Dũng, mọi người không chỉ biết tới ông là một người làm kinh tế giỏi, mà còn là một vị lương y luôn dốc lòng, dốc sức cứu chữa bệnh nhân. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề bốc thuốc nam, ông ngoài được thừa hưởng những bài thuốc gia truyền, qua quá trình học tập rèn luyện, ông Dũng còn được trau dồi thêm nhiều kiến thức y học để có thêm các bài thuốc hữu hiệu giúp người bệnh. Hơn 40 năm làm nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người, các bài thuốc được ông Dũng sử dụng nhiều nhất là những bài thuốc chữa bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh cụ thể, ông cũng sẽ có những điều chỉnh thành phần vị thuốc, liều lượng sao cho phù hợp. Tay nghề của ông đã được rất nhiều người biết đến, không chỉ trong tỉnh mà nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận cũng tìm đến khám chữa bệnh rất đông. Với ông, để tồn tại được nghề lâu dài thì trước hết mình phải làm từ cái tâm, ông Dũng cho biết thêm.
Tôi làm cái nghề thuốc này đến năm nay là hơn 40 năm rồi. Thì thực sự ra là cái nghề thuốc này thì thực tế là nó mang lại cái thứ nhất là chữa được người bệnh khỏi, đấy là niềm vui bất tận của những người làm thầy thuốc. Đấy là cái niềm vui, đồng thời cũng là cái hạnh phúc nhất của người được cha truyền con nối để mình làm cái nghề thuốc chữa người, cứu người. Thì đấy là cái niềm vui lớn nhất. Và cái thứ hai là thực sự làm nghề thuốc thì nó làm cho bản thân mình có những cái suy nghĩ nó sẽ sâu hơn, và đồng thời là làm cho mình làm các cái công tác về xã hội là mình có cái tấm lòng bao dung hơn nhiều.
Không chỉ là tấm gương trong phong trào tuổi cao gương sáng, ông Phan Như Dũng còn được biết tới là một cán bộ hội mẫu mực. Năm 2015, với uy tín, sự tín nhiệm và tin tưởng của người dân, ông Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng. Trên cương vị của mình, ông luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của hội, đưa phong trào của người cao tuổi ở địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, ông luôn quan tâm đến đời sống hội viên, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cũng như tham gia các phong trào ở địa phương. Mới đây, ông cùng ban chấp hành hội đã thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế, là sân chơi bổ ích cho 50 hội viên, ông Dũng chia sẻ.
Hiện nay, câu lạc bộ mới thành lập được ngày 26 tháng 10, 2023. Thì theo quyết định của ban nhân xã thì thực sự đã tổ chức được 2-3 kỳ sinh hoạt rồi. Nhưng rất là tạo điều kiện cho thành viên, rất là những cái thứ nhất là cái hồ hởi phấn khởi, người ta đến người ta sinh hoạt câu lạc bộ. Và tổ chức trong đó thì nội dung sinh hoạt là tổ chức sinh nhật này, tổ chức mừng thọ cho các cụ đến tuổi mừng thọ, và đồng thời là hàng ngày thì là luyện tập dưỡng sinh rồi để tham gia văn hóa văn nghệ thể thao, thì là cái món ăn tinh thần cho các thành viên. Thì thực sự các thành viên là rất chia sẻ tâm đắc. Thế và hiện nay là câu lạc bộ có 50 thành viên, thì 50 thành viên thì cũng không có buổi sinh hoạt nào là vắng mặt cả.
Đánh giá về những đóng góp và sự tiên phong gương mẫu của ông Dũng trong hoạt động hội và các phong trào ở địa phương, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết.
Đối với ông Phan Như Dũng, hiện nay thì là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, đồng thời là chủ nhiệm của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Bảo Lâm. Đây là một câu lạc bộ cũng mới được thành lập, thế và cũng là một cái mô hình mới. Thì ông Dũng là một con người thì đối công việc thì rất là nhiệt tình công việc xã hội. Thế rồi các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao thì tham gia rất là tích cực. Thế và cũng luôn luôn là cái tấm gương trong việc xây dựng nông thôn mới để nhân dân noi theo.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và nhiệt tình trong công tác hội, ông Phan Như Dũng đã góp phần giúp Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng ngày càng phát triển vững mạnh. Ông xứng đáng là tấm gương người cao tuổi mẫu mực, là điển hình tiên tiến để mọi người cùng học tập và làm theo.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.